2 tháng sau khi chia tay, tôi phát hiện mình mang thai. Chưa đầy mấy ngày, bạn gái hiện tại của bạn trai cũ đã tìm đến tận cửa, nói sẽ cho tôi 500 vạn, chỉ cần tôi sinh đứa bé rồi giao cho cô ta nuôi. Lúc ấy tôi mới biết, bạn trai cũ đã quen 4 năm trời của mình, hóa ra là một đại thiếu gia trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Cơn giận bùng lên trong nháy mắt, tôi lập tức lấy điện thoại, kéo anh ta ra khỏi danh sách chặn. Phó Cảnh Thước, đồ lừa đảo nhà anh. Mùng 1 Tết, một người phụ nữ lạ mặt tìm đến nhà tôi, dáng vẻ cao ngạo nhìn chằm chằm tôi. Cô là Diệp Linh Linh. Tôi ngơ ngác gật đầu, khó hiểu hỏi, tôi là Diệp Linh Linh, có chuyện gì sao? Cô ta nhướng mày, giọng điệu đầy khinh miệt, tôi là bạn gái của Phó Cảnh Thước, cô Tuyết Tình, bọn tôi sắp kết hôn rồi. Tôi hiểu rồi, vậy chúc mừng cô, tôi và anh ta chia tay lâu rồi. Nói xong, tôi định đóng cửa lại, ai ngờ bị cô ta kéo tay giữ lại. Cô ta nói thẳng vào vấn đề, Diệp Linh Linh, tôi biết cô mang thai rồi. Tôi trừng lớn mắt, kinh ngạc đến ngây người. Chuyện tôi mang thai cũng chỉ mới biết 3 ngày trước, sao bạn gái hiện tại của anh ta lại biết được? Không muốn rước thêm phiền phức, tôi vội phủ nhận, đứa bé trong bụng tôi không phải của Phó Cảnh Thước. Cô Tuyết Tình bật cười khẩy. Đứa bé trong bụng cô là của ai cũng không quan trọng, chỉ cần cô chịu sinh ra rồi giao cho tôi nuôi, tôi sẽ cho cô 500 vạn. Tôi chết lặng, cô bị bệnh à? Đứa bé này tôi không bao giờ giao cho cô, tiền của cô tôi càng không thèm. Cút đi. Nói xong, tôi đóng sầm cửa trước mặt cô ta. Cảm giác nhân cách của mình bị xúc phạm nghiêm trọng. Không lẽ Phó Cảnh Thước bây giờ cặp kè được với bà chị lắm tiền? Bảo sao lúc chia tay, anh ta lại dứt khoát đến vậy? Cô ta ra tay là 500 vạn, đúng là kẻ có tiền thì cái gì cũng dám. Thời đại nào rồi mà còn có người đến tận nhà hỏi mua con? Mắng xong Cố Tuyết Tình, tôi lại bắt đầu mắng Phó Cảnh Thước. Trong đầu cứ tua lại quãng thời gian trước khi chia tay. Anh ta như cao dán chó, dính lấy tôi cả ngày, ngoài ăn với ngủ ra thì không làm gì khác. Mà rõ ràng chúng tôi lúc nào cũng dùng biện pháp tránh thai, sao lại trùng hợp như vậy? Còn chưa kịp nghĩ tiếp, dạ dày tôi bắt đầu cuộn lên từng đợt. Tôi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng. Thực ra, ngày biết mình mang thai, tôi đã hẹn lịch làm thủ thuật với bệnh viện rồi. Sau khi chia tay, tôi và Phó Cảnh Thước đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Tôi block toàn bộ phương thức liên lạc của anh ta. Đã chia tay rồi thì phải dứt khoát. Tôi không thể để anh ta khinh thường mình, càng không thể để anh ta sau lưng nói tôi không có lòng tự trọng. Tôi muốn anh ta biết, tôi cũng là người có khí phách. Nghĩ đến đây, nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống. Tôi lau vội hai hàng lệ, không ngừng nhủ thầm trong lòng, phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải quên đi tên cha nam đó. Đang tự cổ vũ cho bản thân, điện thoại bệnh viện gọi tới. Bác sĩ nói đã có kết quả kiểm tra. Còn bảo tôi bị mỏng thành tử cung bẩm sinh, lại còn mắc hội chứng buồng trứng đa năng. Nếu cứ nhất quyết làm thủ thuật thì về sau e là rất khó có thai lại. Cúp máy xong, tôi chết lặng. Tôi kiểm tra số dư trong tài khoản ngân hàng, sau đó gọi điện cho tổng giám đốc. Giám đốc, tin tức về người thừa kế của tập đoàn Phó Thị, để tôi theo sát vụ này. Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười sảng khoái của sếp. Trời ơi, Diệp Linh Linh, cô nghiêm túc đấy à? Công ty cử bao nhiêu người đến mà chẳng moi được tin gì, tôi còn định bỏ cuộc rồi đây. Không ngờ cô lại chủ động lên tiếng. Cô là trụ cột của công ty đấy. Một khi cô ra tay, chắc chắn sẽ có kết quả. Tôi tin tưởng cô. Tôi tranh thủ thời cơ đưa ra yêu cầu, tôi nghiêm túc, nhưng tôi muốn nhận gấp đôi lương. Những tin tức về giới hào môn từ trước đến nay luôn là gia vị yêu thích của công chúng. Mà người thừa kế tập đoàn Phó Thị lại cực kỳ bí ẩn, trên mạng chẳng tìm được tấm hình nào, cũng chẳng có tư liệu cá nhân nào rõ ràng. Mấy ngày trước, tin tập đoàn Phó Thị và tập đoàn Cố Thị sắp liên hôn vừa được tung ra, các tòa soạn lớn thi nhau tranh giành quyền đưa tin độc quyền. Nếu giành được quyền phát sóng trực tiếp lễ cưới, thì lượt tương tác chắc chắn sẽ bùng nổ. Khoảng 2 tháng trước, có tin đồn rằng người thừa kế Phó Thị gặp tai nạn xe nghiêm trọng, mất khả năng sinh sản. Nhưng tin này thật hay giả thì không ai xác nhận. Lúc này, trong đầu tôi chợt hiện lên hình ảnh người phụ nữ điên cuồng đến tận cửa đòi con hôm nọ. Cô ta nói tên gì nhỉ? Nhớ ra rồi, Cố Tuyết Tình. Thật là nực cười, còn định đưa tôi 500 vạn. Khoan đã, cô ta họ Cố. Với kinh nghiệm nhiều năm làm phóng viên giải trí, trực giác mách bảo tôi rằng đằng sau chuyện này chắc chắn có uẩn khúc. Tôi lập tức tra cứu thông tin cá nhân của người tên Cố Tuyết Tình này. Khi ảnh của cô ta hiện lên màn hình, tôi không khỏi hít sâu một hơi. Cô ta nói mình là vị hôn thê của Phó Cảnh Thước, vậy chẳng phải Phó Cảnh Thước chính là người thừa kế bí ẩn của tập đoàn Phó Thị mà tôi đang muốn phỏng vấn sao? Má nó chứ. Tôi buột miệng chửi thề một câu. Nghĩ đến đủ thứ chuyện từng xảy ra, tôi thật sự không thể nào gắn hình ảnh một Phó Cảnh Thước xuề xòa lụng thuộm với thân phận đại thiếu gia của giới thượng lưu Bắc Kinh. Không phải là anh ta không đẹp trai, mà là phong cách sống quá bụi đời. Hè thì mặc áo ba lỗ của ông già, đông thì khoác áo phao cũ kỹ, ăn thì chỉ mê mì trộn bình dân ở quán nhỏ, không chút khí chất của cậu ấm quyền quý. Nghĩ đến đứa con trong bụng và cuộc phỏng vấn sắp tới, đầu tôi như muốn nổ tung. Nếu thật sự là anh ta, tôi có thể bình thản đưa tin về lễ cưới của anh ta với người phụ nữ khác sao? Tôi có thể thật sự livestream cả quá trình lễ cưới của anh ta được sao? Mang theo đứa con, đi tham dự hôn lễ của bố đứa trẻ và mẹ kế tương lai. Không, đến danh phận mẹ kế còn chưa có. Đứa trẻ này, vừa chào đời đã mang tiếng con riêng không danh phận. Nhưng chuyện phiền phức có vẻ vẫn chưa dừng lại ở đó. Cô Tuyết Tình đã bắt đầu nhắm đến cái thai trong bụng tôi. Mà tôi xưa giờ vốn ghét làm người bị động, nên đã âm thầm lên kế hoạch cho một vở kịch lớn. Hôm đó, cô Tuyết Tình tìm thấy tôi ở cửa một phòng khám chui, lúc ấy tôi trang điểm nhợt nhạt, sắc mặt trắng bệch như giấy. Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi, giận dữ